Nhân đạo chí tôn, chương 958, nguy hiểm trùng trùng, 2, gocchuyenaudio.com, trong đầm nước rốt cuộc có cái gì? Sắc mặt Nguyên Hạc tái nhợt, trên mặt vẫn là 5 cái động khẩu đen thùi lùi, miệng vẫn còn treo nụ cười, quỷ dị nói không nên lời. Con mắt, vô số con mắt chi chi chít chít, khắp nơi dưới đầm nước này đều là con mắt sắp xếp một tầng lại một tầng. Thanh âm của hắn cũng khiến cho người ta chấn động, khiến cho người ta run rẩy. Ta còn nhìn thấy linh hồn của bọn họ. Trong đầm nước có rất nhiều linh hồn, vẫn còn đang hòa tan ra. Nhưng bọn họ lại không biết chính mình đang hòa tan, trên miệng vẫn còn mang theo nụ cười. Trên miệng hắn cũng mang theo nụ cười quỷ dị tựa hồ thỏa mãn nói không nên lời. Quân vô đạo khẽ nhíu mày, nói, ngươi yên tâm, ta truyền thụ cho ngươi bất tử chi thân, chỉ cần ngươi luyện thành bất tử chi thân, sẽ có thể luyện trở lại con mắt của ngươi. Không cần, ta cũng muốn đi vào trong đầm nước kia. Nguyên Hạc chợt cười quỷ dị một tiếng, đột nhiên thả người nhảy một cái, chui thẳng vào trong cái đầm nước kia. Cái đầm nước rất cạn, Nguyên Hạc lại rất cao, nhưng hắn vùi đầu vào trong đó chỉ nhấc lên một chút bọt nước liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng một gã luyện khí sĩ kinh hãi, đột nhiên cười nói. Từ phía trên bay qua, không nhìn xuống cái đầm nước này là được rồi. Nói xong, hắn phóng người bay lên, không nhìn xuống đầm nước từ trên không đầm nước bay qua. Sau một khắc một cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Thời điểm hắn bay qua đầm nước cũng không nhìn xuống dưới, nhưng con mắt trên thi thể vẫn là biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả nguyên thần cũng không cánh mà bay. Quân vô đạo hít mạnh một hơi, sắc mặt ngưng trọng, phất ống tay áo nói. Tránh né đám đầm nước này, tiếp tục tiến lên, bất kỳ tình huống gì cũng không được bay lên, bên kia Pháp Hoa Sinh cũng dẫn người tiếp tục tiến về phía trước. Bất quá, lần này hai đội nhân mã đều cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Khắp nơi trong mảnh đại trạch này đều là hung hiểm, một đoàn sương mù, một mảnh lá khô, một cái đầm nước cũng có khả năng ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Thậm chí ngay cả vết chân trong đại trạch cũng cần tránh né. Sương mù có thể là hơi thở do đại năng thượng cổ thở ra, lá khô có thể là mảnh da trên cơ thể đại năng chóc ra, đầm nước có khả năng là mồ hôi do đại năng thượng cổ chảy ra. Nơi này còn có những đồ vật càng quỷ dị hơn, sâu bên dưới đầm nước tựa hồ có đồ vật quỷ dị gì đó đang ẩn núp du động thỉnh thoảng lại chui lên, giống như xúc tu loạn vũ, bắt lấy thôn phệ từng gã luyện khí sĩ. Đây là sợi tóc trên đầu vị đại năng kia rụng xuống. Tân Hỏa nhìn về phía đám xúc tu màu đen kia, nói với Trung Nhạc. Thỉnh thoảng còn có từng đạo thần quang quỷ dị du động giữa đại trạch. Có đôi khi sẽ biến thành một con mắt âm trầm. Con mắt mở ra, bên trong không ngờ có một con quái vật tay dài chân dài, không ngừng bắt người. Mỗi khi bắt được một gã luyện khí sĩ, con quái vật kia sẽ nhét gã luyện khí sĩ này vào trong con mắt, chính mình lại nhảy ra ngoài, phát ra tiếng cười âm sâm, sau đó chui vào sâu bên trong đại trạch biến mất không thấy đâu nữa. Tân Hỏa, đó là cái gì? Trung Nhạc tránh né mấy con mắt quỷ dị này, hỏi. Là thủ đoạn tạo vật, ngữ khí Tân Hỏa ngưng trọng nói. Vị đại năng thượng cổ kia đã tao ngộ sự tình khiến cho đại đạo nàng sụp đổ ở. gocchuyenaudio.com, nơi này, uy năng tạo vật ẩn tàng trong đại đạo nàng. Những con quái nhãn này và con quái vật trong mắt kia chính là sinh linh do những mảnh vỡ đại đạo này hình thành. Trong đó lại ẩn chứa luân hồi. Con quái vật trong mắt kia nghĩ muốn thoát thân cũng chỉ có thể tìm một thay thế phẩm khác thay thế cho chính mình cẩn thận. Không nên đạp lên vết chân của vị đại năng này. Vết chân, Trung Nhạc quét mắt nhìn về phía bốn phía chỉ nhìn thấy từng dãy núi non cao thấp phập phồng, không hề nhìn thấy vết chân nào, không khỏi nghi hoặc hỏi. Dấu chân của nàng ở đâu? Có nhìn thấy những ngọn núi kia không? Ngữ khí Tân Hỏa ngưng trọng nói. Chính là hoa văn bàn chân của nàng. Không được đạp lên, đi vòng qua. Vị đại năng này là tiên thiên thần ma. Làn da mái tóc hoa văn da thịt của nàng cũng đều là đạo văn tiên thiên trời sinh chất chứa đồ đằng tiên thiên. Người đạp lên, sẽ liền kích động uy lực của những đồ đằng tiên thiên này. Nhìn đi, người sẽ có kết cục giống như bọn họ. Trung Nhạc nhìn về phía hai đội nhân mã còn lại, chỉ thấy mấy gã luyện khí sĩ kia vừa mới bước lên núi, nháy mắt liền biến thành cho bụi, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại, trực tiếp hồn phi phách tán. Lại có mấy gã luyện khí sĩ tránh né tòa sơn mạch kia, dự định từ hạp cốc bên dưới xuyên qua. Bọn họ vừa mới tiến vào thung lũng, một luồng gió từ trong thung lũng thổi ra, mấy gã luyện khí sĩ kia liền trực tiếp hóa đi, biến mất không còn. Đám cường giả này ở trong vô số luyện khí sĩ ngục giới cũng có thể nói là tồn tại siêu quần bạt tụy, nhưng ở nơi này đừng nói là chống cự, ngay cả ý niệm còn chưa kịp động một cái, đã không hiểu ra sao tử vong, ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo xuất lĩnh rất nhiều luyện khí sĩ tìm kiếm xung quanh quần sơn, siêu tầm con đường có thể thông qua. Mà Trung Nhạc thì mang theo Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đi vòng qua những dãy sơn mạch này, vòng qua tới mấy ngàn dặm mới có thể lách tránh đám vết chân này. Trước mặt bọn họ tòa cung điện trên không trung kia càng lúc càng gần. Đoạn đường này bọn họ quả thật là bình bình an an, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đã đi tới dưới tòa cung điện trên không trung kia. Ma Tam Thọ cảm thấy đoạn đường này giống như giấc mộng vậy. Trung Nhạc phảng phất như có thể tiên tri phát hiện trước các loại nguy hiểm không thể tin nổi đều bị hắn sớm phát giác ra, sớm tránh né đi. Ma Tam Thọ nhìn về phía sau, chỉ thấy bên cạnh Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo đều chỉ còn lại mười mấy gã luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ còn lại đều đã hao tổn trên đường đi, có thể nói là tử thương sạch sẽ. Kỳ quái, tên nam tử mình dê thân người lưng mọc cặp cánh này, rốt cuộc là tảo bà tinh linh thể hay là phúc tinh linh thể đây? Hắn nhìn về phía Bạch Thương Hải, trong lòng kinh nghi bất định. Chuyện mà Trung Nhạc đang suy nghĩ lại hoàn toàn khác với hắn. Vị đại năng thượng cổ kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ngay cả đại đạo của bản thân cũng đều bể nát, nếu chỉ là thí nghiệm lý niệm của lục đạo luân hồi, hẳn là sẽ không khiến cho đại đạo của chính mình vỡ nát a cách chương.